Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 280, Huyết Minh Giáo Mục Tùy Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngụy Đế Quốc, ngoài hoàng thành một tòa trang viên tô hạo bọn họ bước ra truyền tống tế đàn, nhìn lấy bốn phía, là một tiểu hình trang viên. Chỗ này tế đàn là Đại Ngụy Hoàng Thất trong bóng tối sở kiến. Một khi Đại Ngụy Hoàng Thất phát sinh biến cố, Hoàng Thất huyết mạch có thể từ nơi này thoát đi, hoặc là thỉnh cầu Hải Thành Ngụy gia trợ giúp. Trông coi trang viên chính là Ngụy gia hoàng thất mạch này một tên tộc lão. Bây giờ Ngụy Phong kế nhiệm Ngụy gia gia chủ, bọn họ mạch này chủ lực thì sẽ trở về Hải Thành. Chỗ này tế đàn tác dụng đã không lớn, chỗ lấy làm một cái nhân tình đưa cho Tô Hạo. Mạc công tử, ta sẽ an bài người nơi này viên mau chóng rút lui. Ta cũng hy vọng Kim Tiền Bang tại Đại Ngụy thành lập phân lâu. Cùng theo một lúc trở về, Ngụy Phong mở miệng nói. Hắn hy vọng cùng Kim Tiền Bang quan hệ làm sâu sắc một số, cho nên mới đưa ra để Kim Tiền Bang tại Đại Ngụy thành lập phân lâu. Sau này nếu như chuyện gì phát sinh, Đại Ngụy Hoàng Thất cũng có thể hướng Kim Tiền Bang xin giúp đỡ. Đa tạ Ngụy gia chủ, ta sẽ an bài nhân viên tại Đại Ngụy thành lập Kim Tiền Bang phân lâu. Tô Hạo nhẹ gật đầu, biên thùy chi địa Kim Tiền Bang có một cái minh hữu cũng không tệ. Bỗng nhiên, Tô Hạo nghĩ đến Đại Ngụy Đế Quốc Bạch Liên Giáo. Không khỏi mở miệng hỏi. Trước kia nghe nói qua Quý Quốc cảnh nội Bạch Liên Giáo. Cái này Bạch Liên Giáo là một cái gì tình huống? Lấy các ngươi Ngụy gia thực lực, giải quyết Bạch Liên Giáo không khó lắm. Kỳ thật cái này Bạch Liên Giáo tuy nhiên tại ta Đại Ngụy Đế Quốc làm loạn. Nhưng là căn cơ của bọn họ lại tại mặt pháp vực. Cho nên coi như ta có Hải Thành Ngụy gia trông đỡ cũng rất khó thanh trừ hết bọn họ. Ngụy Phong thấp giọng nói ra. Bạch Liên Giáo là mặt pháp vực thế lực, Tô Hạo nghe vậy sững sờ, đối với mặt pháp vực, tuy nhiên nghe qua mấy lần, lại không phải hiểu rất rõ, xem ra mặt pháp vực, cần phải cũng có một chút thế lực. Lần này nếu như không phải có truyền tống trận, hắn chỉ sợ cũng muốn theo mặt pháp vực trở về biên giới chi địa, kiến thức mặt pháp vực tình huống thực tế. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Ngụy Gia Hoàng Thất tên kia tộc lão đi vào bẩm báo nói. Bệ hạ. Huyết Minh Giáo, Thiên Ma Tông, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, còn có Mê Thường Cung, sau 3 ngày, liên thủ vây công Kim Tiền Bang đô thành phân lâu. Sau 3 ngày, nghe vậy, Tô Hạo nhướng mày, xem ra ta phải nhanh một chút trở về Tây Lương Đế Quốc, Ngụy gia chủ, chúng ta thì không ở nơi này làm nhiều dừng lại. Tô Hạo đối với Ngụy Phong nói ra, Đại Ngụy Đế Quốc Hoàng Thành khoảng cách Tây Lương Đế Quốc đô thành khá xa, 3 ngày thời gian. Coi như thiên nhân cảnh quan thất, cùng yến cuồng đồ mang lấy bọn hắn toàn lực phi hành, cũng có lẽ mới miễn cưỡng đuổi tới. Lần này trở về biên giới chi địa, Tô Hạo chỉ mang về 3 người, yến cuồng đồ, quan thất còn có Tống Khuyết, 3 tên thiên nhân cảnh cao thủ. Mạc công tử, ta Đại Ngụy Đế Quốc Trấn Ma Ti tự dưỡng một con thần ưng, có thể đưa công tử trở về Tây Lương Đế Quốc. Quảng cáo, dựa theo thần ưng tốc độ, sau một ngày. Mạc công tử liền có thể đạt tới Tây Lương Đế Quốc đô thành, đầu này thần ưng có thể cung cấp tại Mạc công tử sử dụng một đoạn thời gian, các loại Mạc công tử làm xong sự tình, lại trở về ta hoàng thất. Ngụy Phong mở miệng nói ra, Tô Hạo nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia liền đa tạ Ngụy gia chủ, lần này coi như ta Kim Tiền Bang thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe được Tô Hạo, cái kia Ngụy Phong trên mặt lộ ra vui mừng. Mà hắn một bên tộc lão thì là cái gì khẽ giật mình. Đại Ngụy Đế Quốc Trấn Ma Ti chỉ có một con thần ưng. Dựa vào đầu này thần ưng Trấn Ma Ti tổng điện. Có thể trợ giúp Đại Ngụy Đế Quốc các nơi Trấn Ma Ti phân bố. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngụy Đế vậy mà lại đem đầu này thần ưng tạm thời cấp cho Tô Hạo sử dụng. Sau đó Ngụy Phong lập tức an bài Trấn Ma Ti người đem cái kia thần ưng mang đến tới. Thần ưng rất lớn. Trên lưng có thể ngồi xuống khoảng 6 người. Lúc này thần ưng trên lưng có một tên nô ưng nhân viên, Tô Hạo trực tiếp ngồi lên thần ưng, hướng về Tây Lương Đế Quốc mà đi. Tại thần ưng rời đi về sau, tại Ngụy Phong bên cạnh tên kia tộc lão mở miệng nói. Bệ hạ, cái này Kim Tiền Bang thế nhưng là bị mấy cái đại thế lực vây công, chỉ sợ rất khó còn sống sót, chúng ta làm như vậy không phải đắc tội Tây Lương Đế Quốc cùng mấy cái đại thế lực sao? Lão giả có chút lo lắng, cho nên mới lên tiếng hỏi. Kim Tiền Bang cũng không phải biên giới chi địa thế lực, lần này Tây Lương Đế Quốc chỉ sợ cần đổi họ. Chuyện này, chúng ta chỉ cần nhìn lấy là được rồi. Còn có nơi này ta đã đưa cho Kim Tiền Bang, ngươi mang người, rút lui trở về Hoàng Thành đi. Ngụy Phong phân phó nói, hắn nhưng là được chứng kiến Kim Tiền Bang thực lực, coi như Khánh Thành Tiêu gia toàn bộ điều động, cũng không phải Kim Tiền Bang đối thủ. Lão giả kia thần sắc sững sờ, muốn lại thám thính một chút, nhưng là thấy đến Ngụy Phong không nói chuyện, liền không có ở hỏi đến, mà chính là lập tức an bài trong trang viên người bí mật rời đi trở về Hoàng Thành. Một ngày sau đó, Tô Hạo lấy thần ưng xuất hiện tại Tây Bắc quận Tô Phủ trên không. Lúc này, Tô gia gia chủ Tô Minh Chính cau mày, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Tô Hạo lên một chuyến đô thành, tại trở lại trở về thời điểm, chỉ trở về một tên hắn không quen biết thiếu tư mệnh, mà Tô Hạo bản thân lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn sao có thể không lo lắng, mà lại gần nhất theo đô thành Phương gia bên kia truyền đến một số tin tức xấu. Mấy cái đại thế lực cùng hoàng thất giống như muốn liên thủ vây quét Kim Tiền Bang, cái này khiến hắn càng thêm lo lắng Tô Hạo an toàn. Hô, đúng vào lúc này, Tô gia trên không, đột nhiên mây đen dày đặc đồng dạng, Tô Minh biến sắc, lập tức xông ra phòng khách, ánh mắt ngóng nhìn bầu trời. Tại hắn ngóng nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, bốn bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, chính là Tô Hạo bọn họ. Tại Tô Hạo bọn họ hạ xuống xong, cái kia to lớn thần ưng bay bỗng nhúc nhích cánh, tạm thời bay khỏi mà ra, bầu trời khôi phục tình minh. Rơi xuống Tô Hạo đã khôi phục tự thân diện mạo, lần này trở về Tây Lương Đế Quốc, hắn chuẩn bị giải quyết hết tất cả đối thủ, bao quát Tây Lương Đế Quốc Hoàng Thất Tiêu gia. Từ đó để Tô gia kháng chế Tây Lương Đế Quốc, trở thành Tây Lương Đế Quốc chủ nhân. Hạo Nhi, ngươi về đến rồi. Khi nhìn đến Tô Hạo bóng người, Tô Minh trên mặt lúc trước vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Bước nhanh đi vào Tô Hạo trước mặt. Lão cha, vừa mới nhìn một mặt cau mày, xảy ra chuyện gì? Tô Hạo tại hạ xuống xong, nhìn đến Tô Minh trên mặt vẻ u sầu, không khỏi mà hỏi. Vào nhà trước lại nói, mấy vị này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh vốn muốn cho Tô Hạo vào nhà trước, nhưng nhìn đến Tô Hạo sau lưng ba người không khỏi mở miệng hỏi. Lão cha ngươi nên được đến. Mấy cái đại thế lực cùng hoàng thất chuẩn bị vây giết ta Kim Tiền Bang đô thành phân lâu tin tức đi. Ba vị này là Kim Tiền Bang vì thế phái ra cao thủ, chuẩn bị đối phó những thế lực này. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, lôi kéo cha của hắn đi vào trong đường. Tại hắn lấy thần ưng trở về Tây Lương Đế Quốc trên đường, hắn cũng được đến Tây Lương hoàng thất cùng mấy cái đại thế lực chuẩn bị vây giết Kim Tiền Bang đô thành phân lâu tin tức. Tô Hạo biết tin tức này là mấy cái đại thế lực cố ý thả ra, muốn dùng cái này dẫn xuất Kim Tiền Bang những nhân viên khác, trước đi hỗ trợ đô thành phân lâu. Như thế tới nói bọn họ thì có thể biết được Kim Tiền Bang nội tình, thăm dò ra Kim Tiền Bang thực lực. Ở trong đó thì xuất hiện hai loại kết quả. Loại thứ nhất, cũng là Kim Tiền Bang phái ra nhân viên thực lực cường đại, mấy cái đại thế lực đình chỉ xuất thủ kế hoạch, tin tức này thì sẽ trở thành lời đồn. Loại thứ hai, cũng là Kim Tiền Bang phái ra người thực lực không đủ mạnh hoặc là không phái nhân thủ, vậy bọn hắn thì sẽ ra tay giải quyết hết Kim Tiền Bang phân lâu, bọn họ lúc trước mất đi thanh thế toàn bộ cầm lại. Tại biết ý nghĩ này về sau, Tô Hạo quyết định tại bọn họ động thủ thời điểm, lại xuất hiện tại Kim Tiền Bang, đến lúc đó một lần hành động đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Tô Minh nhẹ gật đầu, hắn vừa mới cũng vì này lo lắng đây. Lão cha lần này Kim Tiền Bang chuẩn bị đem Tây Lương Hoàng Thất Tiêu gia diệt trừ, để cho chúng ta Tô gia tiếp quản Tây Lương Đế Quốc, cho nên ta lần này trở về, cũng là trước nói cho ngươi một chút, để ngươi có chuẩn bị. Tô Hạo vừa dứt lời, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Minh thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Tô Hạo. Hắn bị Tô Hạo câu nói này cho kinh hãi không nhẹ, Tô gia thay thế Tiêu gia trở thành Tây Lương Đế Quốc chủ nhân. Tin tức này có chút quá lớn, trong lúc nhất thời hắn có chút tiêu hóa không được. Vừa mới hắn còn đang vì Kim Tiền Bang lo lắng, hiện tại Tô Hạo lại trở về nói cho hắn biết, Kim Tiền Bang chuẩn bị diệt đi những thế lực này cùng Tây Lương Hoàng Thất Tiêu gia, để bọn hắn Tô gia trở thành Tây Lương Đế Quốc chủ nhân. Hô, Tô Hạo tại lúc nói chuyện. Hắn đem tử vong nguyễn trùng lấy ra. Nhất thời một đầu tràn ngập hung hãn chi khí tử vong nguyễn trùng xuất hiện tại trong sân. cây này to lớn Tử Vong Nguyễn Trùng vừa xuất hiện, trong đình viện một số thị vệ cùng người hầu, trái tim đều không tự chủ nhảy lên, sau đó vậy mà trực tiếp tối tăm ngã xuống trên mặt đất. Mà trong đường Tô Minh, thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng rung động run một cái, hắn nhìn lấy cây này Tử Vong Nguyễn Trùng, kinh hãi mà hỏi. Đây là, lão cha, đây là một đầu Tử Vong Nguyễn Trùng, nó nắm giữ hoàng cực cảnh thực lực, đương nhiên hắn thực lực sẽ còn tiếp tục tăng lên, sau này thì quy về ngươi. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, hắn trực tiếp mang theo lão cha đến Tử Vong Nguyễn Trùng trước mặt, đối với Tử Vong Nguyễn Trùng ra lệnh. Cái kia khổng lồ Tử Vong Nguyễn Trùng đạt được Tô Hạo mệnh lệnh về sau, nhìn thoáng qua Tô Minh, sau đó vậy mà hướng về Tô Hạo nhẹ gật đầu. Tô Minh không nghĩ tới đầu này Tử Vong Nguyễn Trùng vậy mà có thể nghe hiểu Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc từ kinh hãi biến đến kinh ngạc. Lúc này, tại Tây Lương Đế Quốc Hoàng Cung một chỗ trong đại điện, Tiêu Nhân Cuồng ngay tại tiếp đãi mấy cái đại thế lực nhân vật đầu não. Trong đó có một người khí thế mạnh nhất, hắn người mặc trường bào màu đỏ sẫm, mái tóc bày biện ra một loại quỷ dị đỏ thẫm. Có người nếu như nhìn về phía cái kia đỏ thẫm tóc, thì có thể cảm nhận được cái kia sâu sợi tóc màu đỏ bên trong lộ ra một cỗ quỷ dị hấp dẫn chi lực, giống như có thể cảm nhiễm người thần hồn đồng dạng. Hắn khuôn mặt vì trung niên nam tử bộ dáng, hai mắt sáng ngời có thần, trên thân lộ ra một cỗ khó có thể che giấu uy nghiêm, người này cũng là Huyết Minh giáo giáo chủ Mục Tùy Vân. Hắn đột phá thiên nhân cảnh về sau, lập tức xuất quan, đến đây Tây Lương Đế Quốc Đô Thành, chuẩn bị một huyết xì nhục. Thế nhưng làm hắn tới gần Kim Tiền Bang Lầu Tháp thời điểm, hắn cảm nhận được Lãng Phiên Vân khí tức. Hắn biết mình nhiều nhất cùng Lãng Phiên Vân bất phân thắng bại, căn bản là giải quyết không rơi Kim Tiền Bang, cho nên hắn không có xuất thủ. Mà lúc này Tiêu Nhân Cuồng tìm tới hắn, muốn liên hợp mấy thế lực lớn khác, đối phó Kim Tiền Bang, hắn vui vẻ đáp ứng. Bên cạnh hắn là một tên thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử thân thể mềm mại thon dài, lộ ra yểu điệu tinh tế, một đầu như mực tóc dài rủ xuống vai, sắc mặt như đào hoa giống như yêu diễm, lộ ra một cỗ kinh người vẻ quyến rũ, hẹp dài đào hoa hai con mắt, nước ngâm ngâm, khiến lòng người dập dờn. Nàng cũng là Mục Tùy Vân đại phu nhân Trầm Linh Vân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.